Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1931, ân oán, Nhiếp Triều Tông, Hoàng Thần Tông duy nhất phó tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Chiêm Đài Minh ánh mắt ngưng tụ, cước bộ chuẩn bị bước ra, nhưng là ở bên cạnh cách đó không xa, xuất hiện vô tận sát lục khí tức, cái này giết hại bên trong mang theo một cỗ tà ác Phật tính. Cái kia Chiêm Đài Minh động tác đột nhiên một trận, ánh mắt hướng về cái kia phát hiện khí tức địa phương nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ở nơi đó, một tên tóc bạch hồng ở giữa khuôn mặt có chút ác tướng nam tử, theo hư không bên trong đi ra. Phật môn ba tuần ác thể diêm đạt, Phật môn tội ác hóa thân. Ngươi là ai? Cái này người xuất hiện cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, thực lực đối phương bất phàm. Bất động minh vương thành phương ngoại chi địa, mà Phật điện chi chủ. Quả nhiên lại là bất động minh vương thành người, lại tới một cái thế lực, cổ tinh bên trong có một Phật tông. Hiện tại lại xuất hiện một tôn ma Phật, người quan chiến đối với xuất hiện cái hiện tượng này, đã có chút chết lặng. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang bị thôn phệ thứ tư hoàng cùng thứ hai hoàng. Có chút thương hại bọn hắn, nếu như Chiêm Đài Minh có thể xuất thủ, như vậy thứ tư hoàng cùng thứ hai hoàng có lẽ có còn sống cơ hội. Nhưng là hiện tại nhưng không có. Đối mặt dạng này tình hình, thứ tư hoàng cùng thứ hai hoàng thần sắc đại biến, nhưng là đột nhiên cái kia thứ tư hoàng cửu anh vương trong tay xuất hiện một cái màu đen cờ xí. Cái này cờ xí xuất hiện về sau, vậy mà đem chung quanh cái kia cỗ hấp lực tạm thời định trụ. Sau đó hắn không có thoát đi, mà chính là hướng về thứ hai hoàng mà đi. Tay cầm nâng lên, một chưởng chộp vào thứ hai hoàng trên đầu. Một cỗ kinh khủng hấp lực trong tay bạo phát đi ra. Đem cái kia thứ hai hoàng một thân khí huyết cùng lực lượng toàn bộ hấp thu. Tốc độ quá nhanh, vượt qua tất cả mọi người giả tưởng. Sau đó đem thứ hai hoàng thi thể trực tiếp ném vào chung quanh một đầu cự thú trong miệng. Tại hắn làm xong những thứ này, cờ xí định trụ cái kia cỗ hấp lực thời gian giống như cũng đến, trực tiếp vỡ ra, hình thành một cỗ năng lượng ba động. Cái kia thứ tư hoàng mượn cơ hội này, thân hình biến mất. Quảng cáo, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã cách xa thương đế. Cái này thứ tư hoàng đủ hung ác. Nhìn lấy tình huống này, tất cả mọi người không khỏi thở một hơi thật dài. Trong lòng thì là kinh hãi vô cùng. Cái này thứ tư hoàng trước hết giết thứ ba hoàng, lại giết thứ hai hoàng. Giết thứ ba hoàng, đó là quan hệ thù địch. Nhưng là giết thứ hai hoàng, theo tình hình vừa nãy đến xem, hắn là có cơ hội trợ giúp thứ hai hoàng thoát khốn. Nhưng là hắn không có muốn ra tay giúp đỡ, mà chính là thôn phệ lực lượng của đối phương. Lúc này, cái kia thương đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn cũng không nghĩ tới thứ tư hoàng vậy mà lại làm như thế. Cửu anh vương, ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Thương đế mở miệng nói, giật mình, thương đế thủ đoạn của ngươi càng khiến ta giật mình, thật sự là không nghĩ tới Hoang Nguyên Thần Triều cao đoan chiến lực, dĩ nhiên thẳng đến bị đệ nhất hoàng ảnh hưởng, ta rất muốn biết, đệ nhất hoàng cùng quan hệ của ngươi. Thứ tư hoàng nhìn lấy thương đế nói cho ngươi cũng không sao, đệ nhất hoàng chính là ta bản tôn cộng sinh thú. Thương đế mở miệng nói, cộng sinh thú, nghe được tin tức này, một số người tâm thần chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thương đế thế nhưng là Bắc vực bá chủ cấp bậc nhân vật, cần phải rất nhiều người chú ý, thế nhưng là vì cái gì có cộng sinh thú tin tức như vậy không có lưu truyền tới đâu. Trách không được đệ nhất hoàng vẫn luôn là đệ nhất hoàng. Cửu anh vương mở miệng nói, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai, ngươi hẳn không phải là cửu anh vương. Thường đế nhìn lấy cửu anh vương nói, thường đế, ta nhìn ngươi cần phải đoán ra ta là ai. Cửu anh vương mở miệng nói, thật sự là không nghĩ tới, Nhiếp Triều Tông ngươi vậy mà chiếm cứ cửu anh vương thân thể tiềm phục tại Hoang Nguyên Thần Triều, trách không được. Ta Hoang Nguyên Thần Triều bên này xuất hiện nhiều như vậy phản đồ. Thường đế lạnh giọng nói, Nhiếp Triều Tông, nghe được tin tức này, tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình, sau đó ánh mắt biến đến kinh hãi. Nhiếp Triều Tông Hoang Thần Tông duy nhất phó tông chủ, nghe đồn đã vẫn lạc, không nghĩ tới cũng là chiếm cứ cửu anh vương thân thể. Tô Hạo theo người khác trong lúc nói chuyện với nhau, biết cái này Nhiếp Triều Tông thân phận, Hoang Thần Tông phó tông chủ. Vẫn là duy nhất phó tông chủ, thực lực kia khẳng định là đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Vẫn là đạo cảnh đỉnh phong bên trong cao thủ, phía bên mình thế nhưng là không có gì đạo cảnh cao thủ. ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thương Đế, không biết Thương Đế có thể hay không giải quyết người này. Chỉ cần Thương Đế giải quyết người này, hắn bên này thì tăng tốc trình tự. Tô Hạo thầm nghĩ đến, lúc này, Nhiếp Triều Tông, năm đó không thể giết chết ngươi, lần này ngươi có thể đi không được. Thương Đế đang nói chuyện chính là, hắn trên trán phát sinh biến hóa. Xuất hiện từng đạo vết rách, thật giống như lột xác đồng dạng. Lúc trước mặt mũi già nua ở giữa rụng xuống, trong nháy mắt biến thành một tôn người khoác hắc giáp, hình thể cường tráng như là hắc tháp giống như hung hãn bóng người. Mà lúc trước xuất hiện cái kia sáu đầu thôn minh thú, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang chảy vào đến cỗ thân thể này bên trong. Không nghĩ tới người vậy mà không phải Thương Đế phân thân, mà chính là Đệ Nhất Hoàng. Nhiếp Triều Tông nhìn lấy Thương Đế nói, đúng, ta chính là Đệ Nhất Hoàng, năm đó để ngươi thoát đi, lần này ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Giết, cái kia Đệ Nhất Hoàng khẽ quát một tiếng, cước bộ đạp một cái hư không, thân hình hướng thẳng đến cái kia Nhiếp Triều Tông công kích đi qua. Thân hình như là như đạn pháo, tốc độ quá nhanh. Đồng thời trên người tán phát ra hung sát chi khí tràn ngập ở trong hư không. Một số người quan chiến cảm nhận được cỗ này hung sát chi khí, thân thể giống như bị ăn mòn đồng dạng, trực tiếp ngược lại trên mặt đất. Hảo lợi hại sát khí, thật sự là biến đổi bất ngờ a, Tô Hạo từ tốn nói. Lúc này, một số lui về phía sau người ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm Đệ Nhất Hoàng cùng Nhiếp Triều Tông. Đây chính là Hoang Nguyên Thần Triều cùng Hoang Thần Tông quyết đấu. Hoang Nguyên Thần vực người vẫn là muốn nhìn hai phe này tranh đấu. Tô Hạo bên này phát ra mệnh lệnh, bắt đầu toàn lực oanh sát hôm nay tới đây tập kích người. Ánh mắt sau cùng cũng rơi vào cây kia Nhiếp Triều Tông cùng Đệ Nhất Hoàng chiến đấu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, hai người giao thủ, thân hình mãnh liệt bắn lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại giao chiến thời điểm. Cái kia Nhiếp Triều Tông thân hình vậy mà cũng biến thành khôi ngô lên, thân hình giống như một tòa trọng như núi. Thân bên trên tán phát ra cẩn trọng lực lượng hùng hậu ba đồng. Cùng cái kia Đệ Nhất Hoàng đối bắt đầu đấu, thân hình biến lớn, y phục trên người bị chấn nát, lộ ra như tháp sắt bóng người. Trần trụi lộ ra ngoài trên thân thể lít nha lít nhít hào quang màu đỏ chớp đồng. Giống như tại kích thích thân thể của hắn, một bên khác chiến đấu Đệ Nhất Hoàng rất cuồng bạo. Trên thân thật dày hắc giáp, xuất hiện từng đạo giữ tợn gai nhọn, tản ra rét lạnh quang mang. Cái này hoàn toàn chính là vì cận thân chiến đấu chế tạo khôi giáp. Ánh mắt càng là tản ra vô tận hung quang. Đệ Nhất Hoàng, năm đó người đánh lén ta, kém chút muốn mạng của ta, nhưng là ta không chết, lần này cũng là ngươi chết. Nhiếp Triều Tông hung áp âm thanh nói, trên thân khí thế cũng biến thành điên cuồng lên, bọn họ đây là đều muốn đối phương chết. Bọn họ va chạm, tương đương kích thích người, làm đến rất nhiều đều không để ý. Tại thời khắc này bất động minh vương thành một số người bắt đầu vây giết xuất thủ một số đạo cảnh cường giả. Đến mức đạo cảnh đỉnh phong mấy người đều bị kiềm chế, không cách nào ra tay giúp đỡ. Oanh, lần này là Nhiếp Triều Tông dẫn đầu đi ra, thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, trong tay càng là một cỗ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng ngưng tụ, chính diện đánh về phía cái kia Đệ Nhất Hoàng. Đệ Nhất Hoàng trong đôi mắt hung quang lấp lóe, trong lòng bàn tay xuất hiện từng tầng lân giáp, tay cầm một nắm, một quyền đánh ra. Hai người giao thủ không gian bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ đây là song quyền va chạm, không có không tránh né, vẫn luôn tại đối cứng. Đáng sợ sóng xung kích, tại hai người bọn họ chung quanh tàn phá bừa bãi ra, vết nứt không gian tại dưới chân bọn hắn, tay cầm đối đầu chỗ không ngừng nứt ra. Nhìn người rất là kích động, đột nhiên Tô Thần bên này sắc mặt ngưng tụ, cổ Trần Sa bên kia truyền đến tin tức, có người đối với hắn cổ Hoàng cung xuất thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.